Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 07 ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98 ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Trung Kiên ở huyện Tây Sơn, bà Phạm Thị Cúc ở huyện Phù Cát và ông Trần Văn Long ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Trung Kiên ở huyện Tây Sơn hỏi, việc sử dụng trái phép tài sản của người khác sẽ bị xử lý hình sự thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 177 Bộ Luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội sử dụng trái phép tài sản cụ thể. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 100 triệu đồng, nhưng tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219, Điều 220 của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giảm giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tài sản trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Tài sản là bảo vật quốc gia, phạm tội 2 lần trở lên, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tái phạm nguy hiểm. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 180 Bộ Luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản như sau. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt cảnh cáo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Như vậy, tùy mức độ vi phạm mà việc sử dụng trái phép tài sản người khác có thể bị xử lý hình sự như trên.
Bà Phạm Thị Cúc ở huyện Phù Cát hỏi, nhà hỗ trợ cho hộ nghèo cần đáp ứng những điều kiện như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Thông tư 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định về yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ sau. Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 30m², bảo đảm ban cứng, nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền móng, khung tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mâu hỏng, dễ cháy. Cụ thể, nền móng cứng là nền móng làm nhà bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như vữa xi măng cát, bê tông cốt thép, xây gạch đá, gạch lát gỗ, khung tường cứng, bao gồm hệ thống khung, cột, tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung cột được làm từ các loại vật liệu, bê tông cốt thép, sắt thép, gỗ bền chắc, tường xây gạch đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. Mái cứng, gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu, bê tông cốt thép, sắt thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn khung sắt gỗ liên kết bền chặt với tường xây cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc. Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm thời hạn sử dụng Ủy ban Nhân dân các tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể nếu có, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét quyết định. Như vậy, nhà ở được hỗ trợ cho người nghèo và đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.
Ông Trần Văn Long ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, những trường hợp nào không có giấy tờ nhưng vẫn được cấp sổ đỏ? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất cụ thể. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai. Nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, nếu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng thuộc các trường hợp trên thì vẫn được cấp sổ đỏ.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 07 ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98 ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Theo quy định tại Nghị định số 07-2023 của Chính phủ, trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường phải đáp ứng các điều kiện sau. Đã có số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo các quy định về quản lý trang thiết bị y tế hoặc trường hợp quy định tại điểm D khoản 2, điều 76 nghị định này, trừ các trường hợp sau đây. Bị thanh lý theo quy định pháp luật, hết hạn sử dụng của sản phẩm, không thể khắc phục được yếu tố lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng theo quy định tại khoản 4, điều 34 nghị định này, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không cho phép sử dụng. Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa, có hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt, có thông tin về cơ sở bảo hành, điều kiện và thời gian bảo hành, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành. Trường hợp có giấy phép nhập khẩu theo quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản 1 điều 48 nghị định này không phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm D khoản 1 điều này. Trường hợp thông tin theo quy định tại các điểm C và D khoản 1 điều này không kèm theo trang thiết bị y tế thì phải cung cấp dưới hình thức thông tin điện tử và phải thể hiện rõ hướng dẫn tra cứu thông tin trên nhãn trang thiết bị y tế. Nhằm giải quyết tình trạng thiếu trang thiết bị do số giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, và số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong khi đó, tiến độ cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế chậm, không đáp ứng nhu cầu. Nghị định số 07-2023 của Chính phủ quy định, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2021, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nghị định nêu rõ, các tổ chức đã được cấp giấy phép nhập khẩu, số lưu hành trang thiết bị y tế và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại, mục đích sử dụng của trang thiết bị y tế. Bộ Y tế sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra và thu hồi giấy phép nhập khẩu, số lưu hành trang thiết bị y tế đối với các trường hợp vi phạm quy định về quản lý trang thiết bị y tế. Mặt khác, theo nghị định này, quản lý trang thiết bị y tế từ nay sẽ chuyển từ hình thức tiền kiểm sang hậu kiểm. Số lưu hành có giá trị không thời hạn gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp về thông tin trang thiết bị y tế và trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong tổ chức thanh tra, kiểm tra. Trong thời gian từ nay đến 31 tháng 12 năm 2024, Bộ Y tế tập trung triển khai thực hiện việc cấp giấy phép lưu hành để thay thế hoàn toàn cho các giấy phép nhập khẩu. Đồng thời, nghị định cũng quy định về trách nhiệm hậu kiểm của Bộ Y tế, bổ sung điều 39A về việc xử lý thiết bị y tế sau khi thu hồi số lưu hành. Theo đó, các trang thiết bị y tế đã bán cho các cơ sở y tế hoặc người sử dụng được tiếp tục sử dụng đến khi bị thanh lý theo quy định pháp luật hoặc đến khi hết hạn sử dụng của sản phẩm. Trừ các trang thiết bị y tế không thể khắc phục được yếu tố lỗi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng theo quy định. Trường hợp trang thiết bị y tế có số lưu hành bị thu hồi nhưng chưa bán đến người sử dụng hoặc cơ sở y tế, chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm dừng lưu hành trang thiết bị y tế và thực hiện các biện pháp thu hồi các trang thiết bị y tế. Trường hợp trang thiết bị y tế có số lưu hành bị thu hồi nhưng chưa bán đến người sử dụng hoặc cơ sở y tế, chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm dừng lưu hành trang thiết bị y tế và thực hiện các biện pháp thu hồi các trang thiết bị y tế. Nghị định số 07/2023 của Chính phủ quy định tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện niêm yết giá trang thiết bị y tế tại các địa điểm theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 177 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá hoặc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Cụ thể, địa điểm thực hiện niêm yết giá gồm cơ sở sản xuất kinh doanh, có quầy giao dịch và bán sản phẩm, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, kiosk, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các địa điểm khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp niêm yết giá trang thiết bị y tế trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và có đầy đủ các thông tin tối thiểu gồm tên chủng loại trang thiết bị y tế, hãng nước sản xuất, hãng nước chủ sở hữu, đơn vị tính, cấu hình tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế, giá niêm yết của trang thiết bị y tế. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có một bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm, thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn. Tài trợ: Tổ chức Fred Hollow, Úc. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị. Khi đi, nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.